nghiêm tặng vị Phật tử Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 16 tháng 5 năm 2009, tập 31B, người nhà lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Phủ, Đài Loan. Làm thế nào mới có thể bước vào? Vậy cần phải là tiêu chuẩn mà Phật Đà đã nói cho chúng ta nghe trong kinh giáo. Bạn thật đã vào được cửa. Cái tiêu chuẩn này là gì? Ba cõi, 88 phẩm kiến hoạch đoạn tận, thì bạn vào được cửa. Ở trong kinh Hoa Nghiêm là Bồ Tát sơ tín vị, bạn chứng được rồi. Ở trong tiểu thừa là quả Tu Đà Hoàn, bạn đã chứng được sơ quả. Vậy mới thật là vào cửa. Cho nên tôi nói buông bỏ 16 chữ này, dẫn bạn đến được cửa. Kém một bước, chưa vào cửa. Đây là thật, không phải là giả. Nếu như chúng ta 16 chữ này vẫn chưa buông bỏ mà nói, bạn cách xa với cửa lớn vẫn còn một cự ly tương đối xa. Xa, rất xa. Bạn làm sao có thể giảng kinh? Cho nên Phật Pháp khó, khó chính ngay chỗ này. Chính là phải đem danh vọng lợi dưỡng thế gian xả bỏ. Phải xả bỏ tự tư tự lợi. Sau đó tiến thêm một bước, chân thật hợp với điều kiện của Thế Tôn đã nói. Buông bỏ thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, thì vào cửa. Chân thật vào cửa. Ở trong Đại Thừa, bạn chính là Bồ Tát của sơ tín vị. Trên kinh Hoa Nghiêm, tập tính giống như là tiểu học, thì bạn chân thật bước vào năm thứ nhất tiểu học. Không phải là người phàm, là thánh nhân. Quả nho nhỏ rất là đáng quý. Vì sao vậy? Chứng được quả vị này, trong tam bất thoái, bạn liền đạt đến một loại vị bất thoái. Bạn vẫn chưa rời khỏi sáu cõi, thế nhưng bảo đảm bạn không đọa vào ba đường ác. Bạn ở thiên thượng nhân gian bảy lần lai vãng, thì chứng quả A-la-hán. A-la-hán là vị thứ đệ thất tính. Bảy lần trở lại cũng giống như là một lần trở lại thì nâng lên một cấp. Khi bảy lần trở lại thì chứng A-la-hán. Khi chứng A-la-hán thì sáu cõi không còn. Sáu cõi không còn nữa, còn đến sáu cõi nữa hay không? Khẳng định trở lại. Thế nhưng đến không phải thọ báo, không phải chịu quả báo. Đến để làm gì? Đến độ chúng sanh, đến hành Bồ Tát Đạo. A-la-hán có cái năng lực này, cảm ứng tương thông với tất cả chúng sanh, với chúng sanh trong sáu cõi. Chúng sanh có duyên trong sáu cõi, tâm họ có cảm, A-la-hán có ứng, họ dùng ứng hóa thân đến thế gian này. Rất nhiều, không phải là số ít. Từ trước lão sư Lý nói với tôi, dịch trường ngày xưa ở Trung Quốc chính là nơi phiên dịch kinh điển. Trong đây những người từ nơi công tác phiên dịch, rất nhiều người đều là từ tam quả trở lên, cho nên họ dịch kinh không có sai lầm. Họ không phải là phàm phu, Tam quả thánh nhân là A-la-hàm, tứ quả là A-la-hán. Người ở giai cấp này đã đoạn kiến hoặc, tập khí của kiến hoặc đều không còn. Tư hoặc thì họ đang đoạn tư hoặc của tam giới cửu địa 81 phẩm vẫn chưa đoạn. Đoạn tận thì chứng quả A-la-hán. Đây là chân thật vào được cửa Phật. Lời nói ra thì dễ, nhưng làm ra thì thật là khó. Sau đó chúng ta mới chân thật thể hội được 84,000 pháp môn, không dễ gì tu. Vậy phải làm sao? Chư Phật Như Lai từ bi đều không ngoài vì dạy bảo chúng ta chỉ quy tịnh độ. Đặc biệt là thời mạt pháp, bạn đi con đường này khẳng định được thông. Trì giới niệm Phật, đem đệ tử quy học tốt, thực tiễn đệ tử quy chính là trì giới. Phải chân thật làm tốt. Tập khí nghiệp chướng của chúng ta quá nặng, tự tư tự lợi, cái ý niệm này quá nặng, muốn đoạn không đoạn được. Phải làm sao? Trước cầu giáo dục nhân quả. Từ chỗ nào vào cửa? Chính tôi vào cửa là từ Liễu Phạm Tư Huấn. Tôi có được thọ dụng. Thiền sư Vân Cốc truyền công quá cách cho Viên Liệu Phàm là cái gì vậy? Là cảm ứng thiên. Hiểu rõ ràng nhân quả rồi, nương thái thượng cảm ứng thiên, hoặc là văn xương đế quân âm trắc văn, nỗ lực học tập, học sám hối, rõ nhân quả, sám trừ nghiệp chướng, chúng ta mới có thể tương ưng với Phật Pháp, chân tâm học Phật. Chúng ta chỉ có một phương hướng, một mục tiêu: thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận A-di-đà Phật. Ở cái thế gian này phải nhớ lấy, cái thế gian này là đến để diễn kịch. Nhân sanh là một vở kịch, nhân sanh là một giấc mộng, không nên phải tính toán. Không có thứ nào không tốt, có thể hòa thuận cùng ở với bất cứ người nào. Vì sao vậy? Ta vài ngày nữa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Ta cũng hy vọng mọi người đều đi. Họ không đi, ta cũng không thể miễn cưỡng bạn. Bạn nói xem, tâm của bạn thanh tịnh nhiều, tâm của bạn rộng lớn đến như vậy, tự tại đến như vậy, hoan hỷ đến như vậy. Từ nay về sau không còn đem những sự việc của người khác để ở trong lòng. Việc của người khác để trong lòng là tổn hại chính mình. Tổn cái gì? Làm cho cái tâm thanh tịnh của chính mình biến thành không thanh tịnh. Sự việc của chính mình cũng không để ở trong lòng, huống hồ là người khác. Tâm phải như thế nào? Tâm phải thanh tịnh, tâm phải vô nhất vật, Đại sư Huệ Năng nói rất hay, bổn lai vô nhất vật. Vô nhất vật chính là hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần đều có. Chúng ta đọc được từ trong Hoàng Nguyên Quán, tự tánh thanh tịnh viên minh thể, trong đó không có bất cứ thứ gì. Đây là chân tâm, đây là bổn tánh. Kiến tánh thành Phật, chúng ta không thấy được tánh, chính là bởi vì trong tâm có quá nhiều thứ. Nói thứ gì bạn không thể thể hội. Đổi một danh từ, vọng niệm của bạn quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều. Trong tự tánh tâm thanh tịnh không có vọng tưởng, không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, nó là hài hòa. Chân thật là hài hòa. Hài hòa đối với tất cả mọi người, hài hòa với tất cả vạn vật, hài hòa đối với cả vũ trụ. Trong đó không tìm ra đối lập, không hề có xung đột. Đây là tự tánh tâm thanh tịnh. Học Phật không phải học gì khác, chính là học cái này. Tâm tịnh thời cõi Phật tịnh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là tịnh độ. Dựa vào cái gì để đến được bên đó? Dựa vào tâm thanh tịnh. Không nghĩ chính mình, cũng không nghĩ người khác. Đây là hồi phục lại thanh tịnh. Vì thì ở thế gian này, người vẫn còn chưa đi, chúng ta có thể tùy duyên tận phận làm một sự việc. Cái sự việc này chính là vì chánh pháp bồi dưỡng nhân tài tiếp đối. Tìm ai? Tìm chính mình. Chân thật phát tâm. Vì chúng ta tận tâm tận lực để hưng tạo cái duyên phận này. Đây chính là kiến tạo một cái đạo tràng mô hình nhỏ, không cần nguy nga tráng lệ, không cần rất lớn. Cũng chính là phàm hễ có thể dẫn khởi phiền não tập khí của chúng ta, loại duyên này chúng ta cần phải đoạn dứt đó. Cho nên người xưa tại vì sao phải ở chòi tranh, tại vì sao ở trong hang núi, có đạo lý. Nơi chốn như vậy cắt đứt đi cái duyên dẫn khởi phiền não. Thực tế mà nói, người hiện tại chúng ta phước báo dường như là nhiều hơn so với người xưa. Tỉ mỉ mà suy xét thì chúng ta không thể nào so được với người xưa. Người xưa phiền não ít hơn so với chúng ta. Cũng chính là vọng niệm. Chúng ta siêu quá người xưa quá nhiều, quá nhiều. Chân thật có thể nói có hơn 10 lần, chí ít cũng là 100 lần, có thể đến 1000 lần. Bạn nói xem, chúng ta sống khổ cực tới dường nào? Người xưa vọng niệm ít, đời sống đơn giản, thân thể khỏe mạnh. Họ có thể nằm nghỉ ở dưới gốc cây, buổi tối ngồi xếp bằng nghỉ ngơi ở dưới gốc cây, không sợ gió thổi mưa rơi, nắng rọi đầu. Hiện tại chúng ta làm được không? Buổi tối ở bên ngoài lộ thiên ngủ qua một đêm, ngày thứ hai thì phải đưa vào bệnh viện, không thể được. Đây chính là nói phước báo của chúng ta không thể so được với người xưa. Người ta buổi tối mỗi ngày đều ở ngoài trời, họ có thể chịu đựng được. Từ chỗ này mà xem, chúng ta hiện tại điều kiện đời sống vật chất tốt, sức khỏe kém quá xa. Do gì vậy? Nghiệp chướng mà. Thời trước điều kiện vật chất không tốt, họ có cái thân kim cang bất hoại. Hiện tại chúng ta nghĩ lại, vẫn là ngưỡng mộ những người trước đây, thân thể thật là khỏe mạnh, có thể rèn luyện được như vậy. Cho nên chúng ta phải giúp đỡ người chân thật phát tâm. Tâm của chúng ta phát được không đủ, họ phát được đầy đủ hơn so với ta, vậy ta phải toàn tâm toàn lực hiệp trợ họ, giúp đỡ họ, thành tựu họ. Cái thành tựu này, công đức của họ rất lớn, công đức của chúng ta cũng lớn y như họ. Vì sao vậy? Chúng ta xúc tiến thành tựu của họ, dốc hết sức nho nhỏ cũng có thể phân chia công đức với họ. Họ có bị tổn thất hay không? Không có tổn thất. Giống như ánh đèn vậy, ánh đèn của họ là ánh sáng, chúng ta cũng là cái đèn. Không ánh sáng, chưa đốt lên, đèn của ta tiếp nối ánh sáng của họ, nhờ vào ánh lửa của họ mà ta được đốt sáng lên. Ánh sáng của ta cùng với ánh sáng của họ lớn như nhau, họ không hề bị tổn thất. Không thể nói công đức của họ phân chia cho ta phân nửa thì họ ít đi phân nửa, không có sự việc này, là viên mãn. Cái đạo lý này phải nên hiểu. Chúng ta phân hưởng của họ, đem cái ánh sáng trí tuệ của họ làm sáng tỏ lên. Cho nên chúng ta phải lưu ý, người chân thật phát tâm có một phương hướng như vậy, có một mục tiêu như vậy, ngay đời này ở đời, ở tại thế gian này, nâng cao linh tánh của chính mình. Lại nói rõ hơn một chút, nâng cao phẩm vị vãng sanh của chính mình, không cầu thứ khác. Thế giới Tây Phương Cực Lạc bốn độ, ba bậc, chín phẩm, chúng ta phải nỗ lực tranh thủ phẩm vị cao hơn. Vì ngay đời này chúng ta không bị uổng qua. Chánh pháp cửu trụ, hoằng pháp lợi sanh, tùy duyên tùy phận. Đây là gì vậy? Đây là chúng ta báo ân, tri ân báo ân. Chúng ta sống ở thế gian này, cái thân này sống ở thế gian, phải nhờ vào rất nhiều nhân lực để giúp đỡ chúng ta. Bạn phải biết mỗi ngày bao nhiêu người đang giúp đỡ chúng ta. Chỉ từ nơi ăn mặc mà nói, bạn mỗi ngày uống nước trà, mỗi ngày ăn uống, từ do đâu mà có ra vậy? Bạn thử nghĩ xem có bao nhiêu người đang phục vụ. Ta mặc bộ quần áo này, quần áo từ nơi đâu mà có? Dải sợi này, từ sợi dệt thành. Bông sợi là nông phu trồng. Từ nơi cội nguồn mà nói, công nhân chọn lấy bông sợi này mới có thể dệt thành vải. Lại nghĩ thêm, những máy móc dệt vải từ đâu mà có? Nếu như thường hay nghĩ như vậy, bạn liền biết được thế gian này bao gồm tất cả chúng sanh có ân đức đối với ta. Phật pháp gọi là báo ân, bốn ân nặng. Ân cha mẹ, thân thể ta có ra từ cha mẹ. Ân của lão sư, trí tuệ của ta là do lão sư dạy bảo. Ân của quốc gia, quốc gia bảo đảm đời sống an ninh của ta. Ân chúng sanh vô lượng vô biên. Chúng sanh đang trợ giúp bạn, để bạn ăn mặc đi đứng được tiện lợi như vậy. Ai mà không có ân đức? Bạn chân thật hiểu rõ cái nhân quả này, bạn không dám khinh khi đối với bất cứ người nào. Họ có ân đối với ta, một chút cũng không giả. Bạn mới hiểu được tại vì sao phải báo ân chúng sanh. Trong chúng sanh bao gồm cả cây cối hoa cỏ, bao gồm núi sông đất đai, bởi vì đó đều là hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Làm sao chúng ta có thể xem thường? Hôm nay chúng ta đọc đến thỉnh Phật trụ thế là sự việc tốt. Luôn luôn là chúng ta thấy cái ý nghĩa hạn hẹp, đều cho rằng là thỉnh Phật, thỉnh thiện tri thức, không hề nghĩ đến thỉnh chính mình. Chính mình phải chân thật phát tâm, có thể không cần thay đổi thân phận, không cần thay đổi nghề nghiệp của ta. Bạn xem Thiện Tài Đồng Tử 53 tham thì biết, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều là Phật, đều là Bồ Tát. Thế nhưng ở thế gian đại biểu là pháp sư xuất gia, tại gia có những cư sĩ chuyên môn từ nơi công việc hoằng dương Phật giáo. Họ cũng buông bỏ nghề nghiệp thế gian, chuyên môn đến hộ trì, không khác gì với người xuất gia. Đầu năm dân quốc, chúng ta xem thấy cư sĩ Giang Dị Nông, Hà Liên Cư cũng là cư sĩ, Mai Quang Hy cũng là cư sĩ. Những năm đầu ở Đài Loan, chúng ta xem thấy Lý Bỉnh Nam là cư sĩ. Ở Phật Quang Sơn, tôi xem thấy Phương Luân cư sĩ, Đường Nhất Huyền cư sĩ, đều là đại đức nhà Phật. Chính mình tu được rất tốt, dạy học ở Phật học viện Hoằng Pháp Lợi Sanh. Bí quyết để thành tựu là tâm chân thành, tâm sám hối. Phương pháp thành công là một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Cho nên chúng ta phải có niềm tin đối với Phật, có lòng tin đối với kinh giáo. Đây là cái xa. Cái gần thì phải có lòng tin đối với lão sư. Trong văn sao, Đại sư Ấn Quang nói rất hay, nói đến rất nhiều. Ngài nói một phần thành kính được một phần thành tựu, hai phần thành kính được hai phần thành tựu, mười phần thành kính được mười phần thành tựu. Quan hệ thầy trò phải hiểu được cái đạo lý này. Cho dù lão sư thành tựu không lớn, học trò chân thật học tập siêu vượt lão sư. Người Trung Quốc gọi là thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam. Lam là lão sư, thanh là học trò. Học trò là do lão sư dạy, học trò siêu vượt lão sư. Do nguyên nhân gì vậy? Tâm thành kính của học trò siêu vượt lão sư, cho nên họ thành tựu trác tuyệt. Nếu như học trò xem thường lão sư thì học trò không có thành tựu nào. Lão sư cao minh, bạn không học được thứ gì. Lão sư không cao minh thì bạn càng không học được thứ gì. Lão sư không cao minh, bạn vẫn 10 phần thành kính đối với lão sư thì bạn vẫn thành tựu được 10 phần. Cái đạo lý này sâu. Cái sự việc này là thật, không phải là giả. Lão sư xem học trò, xem cái gì? Họ không có thần thông. Họ không biết tương lai bạn có được thành tựu như thế nào. Thế nhưng họ có thể xem thấy được tâm trạng thành kính của bạn. Tâm thái thành kính của bạn thật đầy đủ, trong lòng lão sư biết rõ, học trò này tương lai nhất định sẽ xuất đầu lộ diện. Họ sẽ có thành tựu. Vì sao vậy? Thế xuất thế gian, tất cả pháp đều là từ tâm chân thành mà ra. Chân thành là chân tâm của chính mình, là tánh đức của chính mình. Bên ngoài đó là trợ duyên, trong đó có chánh nhân. Vừa được trợ duyên của bên ngoài, họ liền bỗng nhiên quán thông. Đạo lý chính là chỗ này. Cái điều này chúng ta học đến chỗ này. Mời xem tiếp điều thứ 8 phía sau. Thường tùy Phật học. Điều này quá quan trọng. Thường là vĩnh viễn, không gián đoạn. Phải theo học với Phật. Theo học Phật, bạn mới có thể thành được Phật. Học Phật là học cái gì? Từ tổng cương lĩnh mà nói, từ tổng nguyên tắc mà nói, Đại sư Chương Gia dạy tôi, học buông bỏ của Phật Đà, học nhìn thấu của Phật Đà. Nhìn thấu là cái gì? Thật tường tận. Nhìn thấu là từ buông bỏ mà được. Nếu bạn không buông bỏ thì bạn làm sao có thể nhìn thấu? Đại sư Chương Gia dạy tôi, nhìn được thấu, buông được xuống. Đây là khế nhập bí quyết của Phật Đạo. Bắt tay vào từ chỗ nào? Bắt tay vào từ buông bỏ. Nếu bạn không buông bỏ thì bạn thiệt thòi to lớn. Nếu như bạn buông bỏ, bạn liền làm Phật, làm Bồ Tát. Phật Bồ Tát cùng phàm phu không hề khác nhau. Phàm phu chấp trước, không chịu buông bỏ. Phật Bồ Tát đem nó buông bỏ được sạch trơn. Biết được chấp trước là quan gia. Chấp trước không phải là một việc tốt. Cho nên nhất định phải đem nó buông bỏ. Phật dạy chúng ta tu học đều là giúp chúng ta buông bỏ dần dần. Chúng ta chân thật, nghiệp chướng tập khí quá sâu nặng, không thể buông bỏ. Vậy thì phải theo Phật học tập. Tu học ở Tịnh Tông chúng ta, nguyên tắc chỉ đạo cao nhất là tịnh nghiệp tam phước. Chỉ có 11 câu, mỗi một câu 4 chữ, có 44 chữ. Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất, bạn xem câu thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ. Chúng ta phải thật làm được. Chư Phật Bồ Tát đều là hiếu tử, bất hiếu cha mẹ, bạn không thể bước vào cửa Phật. Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo nhất định xây dựng ở trên nền tảng của hiếu đạo. Cho nên đem hiếu dưỡng cha mẹ để ở đầu tiên. Thứ hai là phụng sự sư trưởng. Phật là sư trưởng của chúng ta, phải làm thế nào để phụng sự Ngài? Y giáo phụng hành. Ngài dạy bảo chúng ta đều làm được, chúng ta đều thực tiễn. Đây mới gọi là phụng sự, không phải thứ khác. Cúng dường đối với lão sư, trên kinh nói thật rất rõ ràng. Cúng dường bảy báo đại thiên thế giới đều không bằng học bốn câu kệ cúng dường. Chủ này nói rất tường tận. Phật muốn chúng ta phải thế nào? Muốn chúng ta phải cố gắng học tập. Thành Phật là cúng dường tốt nhất đối với Ngài. Chúng ta có thành tựu ở nơi Phật Pháp, được chút thành tựu đó là cúng dường Phật. Phía sau mới nói từ tâm bất sát, tu mười thiện nghiệp, thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo vừa triển khai, trí tuệ bạn khai mở, thì bạn liền biết được thập thiện nghiệp đạo. Từng ly từng tí, ở trong sáu cõi, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đối với người, với việc, với vật, nơi nơi đều không rời khỏi mười nghiệp thiện. Mười nghiệp thiện triển khai, Đại Thừa Bồ Tát 84,000 tế hạnh đều bao gồm trong đó. Hết thảy Phật Pháp đều bao gồm ở trong. Tôi thường hay nêu cái thí dụ này, không phải là giả. Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, kinh văn không dài, 5-6 tờ mà thôi, một quyển sách mỏng mỏng. Bên đây là cái quyển Thập Thiện Nghiệp Đạo, bên đây là Đại Tạng Kinh, phân lượng của chúng đều bằng nhau. Có người nghe qua đều rất kinh ngạc. Có người nghe qua đều rất kinh ngạc. Làm sao mà có thể bằng nhau được? Chân thật bằng nhau. Vì sao vậy? Một bộ Đại Tạng Kinh thực tiễn ngay trong cuộc sống chính là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Người xưa Trung Quốc đã nói: bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện, đó chính là Đại Tạng Kinh. Sau cùng đốc hành chính là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Thập Thiện Nghiệp Đạo vừa triển khai, bạn liền nghĩ đến cái ý này. 84,000 tế hạnh của Bồ Tát, 84,000 tế hạnh, chẳng phải là Đại Tạng Kinh thực tiễn ngay trong cuộc sống? Vì sao mà nó không bằng nhau chứ? Cho nên tôi nói tính chất của Đệ Tử Quy cũng giống như đây vậy. Nó ở trên cân, Đệ Tử Quy ít 1080 chữ. Trọng lượng của nó cùng Tứ Thư Ngũ Kinh Thập Tam Kinh, thậm chí Tứ Khố Toàn Thư là bằng nhau. Cũng là cái đạo lý này. Bạn có trí tuệ, vận dụng linh hoạt, từng câu từng chữ vô lượng nghĩa. Trí tuệ của bạn vừa thông đạt thì phương tiện khéo léo dùng không cùng tận. Không luận là việc gì, bạn dùng mười thiện đều có thể giải quyết. Mười thiện chính là toàn bộ Phật Pháp. Đệ Tử Quy là rút gọn toàn bộ truyền thống của Trung Quốc. Cái nhận biết này không thể không có, chúng ta mới không dám xem thường nó. Đối nhân xử thế tiếp vật ngay trong cuộc sống thường ngày, không luận gặp bất cứ việc gì, bạn đi tìm phương pháp giải quyết, thì ở trong thập thiện nghiệp đạo có, trong cảm ứng thiên có, trong đệ tử quy có. Cho nên bất cứ một môn nào Phật nói được rất hay, đều có thể giúp bạn khai ngộ, đều có thể giúp bạn thành vô thượng đạo. Cho nên trên Kinh Kim Cang nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, chính là cái đạo lý này, chính là nói cái sự việc này. Cho nên chúng ta một môn thâm nhập vào đến trình độ nào vậy? Vào đến minh tâm kiến tánh, chân thật một môn chính là tam muội. Tam muội là tiếng Phạn, trực tiếp phiên dịch ra là chánh thọ, hưởng thọ bình thường. Chư Phật, Pháp Thân Bồ Tát, các ngài mới có được hưởng thọ bình thường. Phàm phu sáu cõi không có. Hưởng thụ của phàm phu sáu cõi, Phật nói có năm loại, năm loại lớn: khổ, vui, ưu, hỷ, xả. Coi là năm loại thọ không bình thường. Tam muội là bình thường, tương ưng với tự tánh thì bình thường. Trong tự tánh vốn dĩ không một vật, mà không thể nói nó không có. Đại sư Huệ Năng nói với chúng ta vốn tự đầy đủ, đó chính là nói nó cái gì cũng có, cái gì cũng không có. Khi không hiện thì không có thứ nào, khi hiện thì năng sanh dạng pháp, nó thấy đều có tất cả. Khi hiện thì không nên chấp trước có, khi không hiện thì không nên chấp trước là không. Bạn nói có, nói không đều không đúng. Cho nên chúng ta phải học chánh thọ của chư Phật Bồ Tát, vậy thì đúng. Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta điều thứ nhất trong tình nghiệp tam phước, chúng ta phải có nhận biết, sau đó lại nâng cao lên, đó chính là tiếp nhận giáo huấn của Phật Đà. Giáo huấn của Phật Đà trước tiên liền đem tổng phương hướng, tổng mục tiêu, tổng nguyên tắc chỉ đạo nói với chúng ta. Đây là gì vậy? Chính là tam quy ngũ giới. Cũng giống như lão tổ tông Trung Quốc chúng ta dạy người, cũng là vừa mở đầu liền đem tổng phương hướng, tổng nguyên tắc mục tiêu nói với bạn, chính là tám chữ phía trước trên Tam Tạng Kinh. Vừa mở đầu liền nói với bạn: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái tánh đó là gì vậy? Chính là ở ngay đây chúng ta nói tự tánh thanh tịnh viên minh thể, vốn thiện. Cái thiện này không phải là cái thiện của thiện ác. Không có thiện, không có ác, không có thiện ác, cũng không có nhiễm tịnh, gọi là chân thiện. Người đều có bổn tánh, bổn tánh đều là như nhau, không có gì khác. Thế nhưng chúng ta chân thật giống như Phật nói, một niệm bất giác mà có vô minh, đem bổn tánh biến thành tập tánh, tập tánh không thiện. Chủ đề Phật nói được rất rõ ràng. Trong tập tánh có nhiễm tình, trong tập tánh có thiện ác. Thế nhưng tập tánh không phải là thật, là giả. Việc này không thể không biết. Tuy là giả, nó khởi tác dụng, phiền phức ngay chỗ này. Tác dụng là gì vậy? Tác dụng là làm cho tâm cảnh của chúng ta cảnh là hoàn cảnh vật chất, tâm là tâm lý, hiện tại chúng ta gọi là hiện tượng tinh thần. Nó khởi lên biến hóa. Khi vừa biến đổi thì không bình thường. Biến thành cái gì? Biến thành sáu cõi luân hồi. Vậy thì không bình thường. Bình thường là gì vậy? Biến đổi bình thường là cõi thật báo trang nghiêm. Báo độ của chư Phật, Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát. Đó là bình thường. Chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là quay về với cõi thật báo trang nghiêm của A-di-đà Phật. Có thể đi không? Có thể. Vì sao có thể? Bởi vì thế giới Tây Phương Cực Lạc là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. A-di-đà Phật là trong tự tánh chúng ta vốn sẵn đầy đủ, không phải bên ngoài đến, là trong tự tánh của ta biến hiện ra. Thì sao chúng ta không thấy được? Quan hệ thật mật thiết. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là tâm hiện ra, tâm chính mình hiện, cũng không phải bên ngoài đến. Tâm hiện thức biến trong A Lại Gia Thức, chính mình biến hiện ra, không phải đâu khác. Cho nên bạn còn có hoài nghi gì? Đây không phải ngoài tâm mà cầu. Ngoài tâm mà cầu là ngoài đạo, vì chưa chắc có thể cầu được. Đây cũng chính là người xưa Trung Quốc gọi là phản cầu chư kỷ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là chính mình biến hiện ra, A-di-đà Phật cũng là chính mình biến hiện ra. Quốc sư Trung Phong khai thị ở trong Tam Thời Hệ Niệm nói được rất rõ ràng, khẳng định đến như vậy. Cho nên chúng ta y theo giáo huấn của Phật thọ trì tam quy, đây là nguyên tắc chỉ đạo tối cao. Cho nên biết được bổn tánh, tập tánh. Bởi vì tập tánh mới có thể tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Cậu bất giáo tánh ngại thiên, càng biến càng hư. Tiếp nhận giáo huấn thì sao? Giáo chi đạo, quý vị chuyên. Bạn chân thật hiểu được cái đạo lý này, cả đời khẳng định thành tựu. Đó chính là chuyên tu một môn, không thể tạp tu. Phàm hãy chịu thiệt, không thể thành tựu. Chính là quá tạp, quá nhiều, quá loạn. Tâm của bạn niệm không thể tập trung, tâm tán loạn, cho nên không thể thành công. Đạo lý chính ngay chỗ này. Nếu như tâm có thể tập trung mà nói, rất nhanh. Đại sư Huệ Năng trong khoảng một đêm nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng đại ý của Kinh Kim Cang. Ngài không biết chữ, không cần phải quyển kinh, ngay tức thời đại triệt đại ngộ, liền làm Phật, chuyển phàm thành thánh. Bạn xem có nhanh không? Có người học tiến bộ rất nhanh. Bạn tỉ mỉ mà quan sát, do nguyên nhân gì họ chuyên? Tôi ở Đài Trung học kinh giáo với lão sư Lý. Bạn học với tôi có hơn 20 người. Đích thực tôi học được nhanh nhất. Bạn hỏi do nguyên nhân gì tôi chuyên? Tôi chuyên tâm hơn so với người khác. Chuyên nhất nghe lời thầy giảng. Lão sư dạy chỉ có thể học một môn. Một môn học tốt rồi lại học một môn khác. Một môn không học tốt không thể học được hai môn. Từng loại mà học. Tốc độ liền nhanh. Nếu như là tạp tu, bài khóa quá nhiều, nghĩ đến cái này là nghĩ đến cái kia, cái gì cũng muốn học, vấn đề này thì nghiêm trọng. Tu học của Phật Pháp như trồng cây vậy, cây có gốc có rễ, gốc chính là cái thân cây, gốc chính là một cái trụ, sau đó có cành, có nhánh, có lá. Bạn có gốc có rễ thì tự nhiên liền sinh ra cành lá hoa trái. Bạn không bồi cho gốc tốt, gốc chưa có hoàn thành thì làm gì có cành lá. Người hiện tại cành lá chính là rất nhiều. Người hiện tại vừa bắt đầu học thì họ liền ở trên cành lá, họ bỏ quên đi cái gốc, cho nên không thể thành tựu. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Căn bản chính là giáo chi đạo quý dĩ chuyên, học chi đạo vẫn là quý dĩ chuyên. Bạn không chuyên tâm, không chuyên công thì bạn làm sao có thể thành công? Không chuyên thì tâm tán loạn, trong tâm của bạn tràn đầy phiền não, tràn đầy rối rắm thì bạn làm sao có thể thành tựu? Cho nên chuyên nhất quá quan trọng. Chúng ta gần đây xem thấy một đồng tu, cư sĩ Hồ Tiểu Lâm. Ngày 4 tháng 5 gần đây, ông diễn giảng ở Thanh Đảo. Tôi đã xem qua địa giảng đó, hoan hỷ, vô lượng hoan hỷ. Ông còn lợi hại hơn tôi. Vì sao vậy? Ông còn chuyên hơn tôi, cho nên mới có thành tựu thù thắng như vậy. Ông thành tựu vượt hơn tôi. Ông mới học 2 năm rưỡi, chưa đến 3 năm, thành tựu thù thắng như vậy. Không gì khác hơn là chuyên nhất. Ông chuyên học Kinh Vô Lượng Thọ, bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ. Ông bảo tôi, tôi bảo ông đọc 3000 biến. Ông đã đọc hơn 1000 biến. Càng học càng hoan hỷ, hoàn toàn thực tiễn đệ tử quy. Bất cứ vấn đề nào, ông đều tìm ra đáp án trong đệ tử quy. Nghe tôi giảng kinh, tôi nói tôi giảng không được hay, tôi giới thiệu ông bổn hội tập của Hạ Liên Cư. Ông có rồi, chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, Kinh Vô Lượng Thọ Bạch Thoại Giải, tôi giới thiệu cho ông. Sách ông có rồi, không xem. Tôi nói tại vì sao không xem? Chuyên nghe tôi giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Bạn xem, ông chuyên đến cái trình độ này, chỗ này mạnh hơn so với tôi. Khi tôi học kinh giáo ở Đài Trung, lão sư Lý giới thiệu sách tham khảo cho tôi xem. Ngày nay tôi giới thiệu cho ông thì ông không xem. Ông chuyên xem giảng ký Kinh Vô Lượng Thọ của tôi giảng, nghe đĩa Kinh Vô Lượng Thọ tôi giảng. Sau khi tôi nghe rồi, không thể không bội phục. Tâm của ông là định, ông không động, như bất động. Định thì sanh huệ, trí tuệ liền khai. Đây là một tấm gương thật tốt để cho người học tập kinh giáo chúng ta. Chúng ta phải nên học tập với ông ấy. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tập tới đây thôi. Cẩn dịch Vòng Tay Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.